Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 28 tháng 8 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về các nữ tu thừa sai bác ái và việc nhận con nuôi tại Ấn Độ. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, mẹ Teresa Calcutta là một ơn vô giá cho giáo hội và thế giới. Trong sứ điệp gửi cho nữ tu Mary Prema, bề trên tổng quyền dòng nữ tu thừa sai bác ái, nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của mẹ Teresa Calcutta, Đức Thánh Cha đã vinh danh đấng sáng lập dòng này như một mẫu gương nhân đức Kitô. Trong sứ điệp được đọc tại nhà mẹ của dòng nữ tu thừa sai bác ái ở Calcutta, Ấn Độ, trong một thánh lễ khai mạc các cuộc cử hành kỷ niệm ngày sinh của mẹ Teresa vào sáng thứ Năm 26 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha tin rằng năm nay sẽ là một cơ hội để giáo hội và thế giới tạ ơn Chúa vì đã ban một ơn vô giá là mẹ Teresa Calcutta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các nữ tu thừa sai bác ái đã chuẩn bị cử hành ngày sinh của đấng sáng lập bằng cách cố gắng sống thân mật hơn với Chúa Giêsu, mà nỗi khao khát các linh hồn đã được xoa dịu khi các nữ tu phục vụ Ngài nơi những người nghèo khổ nhất. Theo Đức Thánh Cha, mẹ Teresa đã tin tưởng đáp trả lại tiếng gọi trực tiếp của Chúa Giêsu. Mẹ đã minh họa cho thế giới hiểu được một cách cụ thể lời của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con yêu dấu, nếu Chúa yêu thương chúng ta cũng hãy yêu mến nhau. Nếu chúng ta yêu thương nhau, Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Ngài được thể hiện nơi chúng ta. Đức Thánh Cha cầu mong rằng tình yêu này sẽ tiếp tục là niềm cảm hứng để các nữ tu thừa sai bác ái quảng đại hiến thân cho Chúa Giêsu, mà họ nhìn thấy và phục vụ trong người nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn hay bị bỏ rơi. Cũng liên quan đến ngày sinh của mẹ Teresa Calcutta, tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc cũng vinh danh mẹ Teresa Calcutta. Vào ngày 14 tháng 9 tới đây, phái bộ của Ấn Độ tại UNESCO sẽ vinh danh mẹ Teresa trong một buổi lễ được tổ chức tại Paris, Pháp Quốc. Nhân dịp này, Đức Cha Francisco Follo, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức UNESCO, sẽ đọc một bài diễn văn để giúp mọi người hiểu rõ hơn di sản nhân bản và thiêng liêng của đấng sáng lập dòng các nữ tu thừa sai bác ái. Đức Cha Follo là tác giả của một tập sách có tựa đề Hãy cùng với mẹ Teresa suy niệm. Ngài kêu gọi, đừng bao giờ để cho bất cứ một sự buồn phiền nào xâm chiếm các bạn, để nỗi quên đi niềm vui của Chúa Kitô phục sinh. Hai ngày trước khi UNESCO tổ chức tưởng niệm mẹ Teresa, Đức Hồng Y. André Ventois, Tổng Giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, cũng sẽ chủ sự một thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà Paris để mừng kỷ niệm 100 năm sinh nhật của mẹ. Ngoài ra, trên khắp thế giới, các thánh lễ, các buổi canh thức cầu nguyện và các tuần 9 ngày cũng đã được bắt đầu tổ chức từ ngày 26 tháng 8 vừa qua để đánh dấu biến cố này. Riêng tại nhà mẹ của dòng nữ tu thừa sai bác ái, sáng thứ Năm vừa qua, Đức Hồng Y. Telespor Topo, Tổng Giám mục Ranji, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đã chủ sự một thánh lễ trọng thể để khai mạc các cuộc lễ trong năm kỷ niệm ngày sinh của mẹ Teresa. Sau thánh lễ, nữ tu Nirmala, người đã từng kế vị mẹ Teresa, và nữ tu Mary Prema, đương kim bề trên tổng quyền của dòng nữ tu thừa sai bác ái, đã tiến hành nghi thức thả chim bồ câu để kêu gọi hòa bình và sự cảm thông. Calcutta cũng sẽ là nơi diễn ra một liên hoan phim về mẹ Teresa. Tưởng cũng nên nhắc lại, mẹ Teresa tên thật là Agnes Gonza Bohaxiu, sinh tại Skopje, nay thuộc Macedonia, ngày 26 tháng 8 năm 1910. Mẹ đã gia nhập dòng Loreto và được gửi sang dạy học tại Ấn Độ năm 1929. Năm 1948, sau một thời gian dạy học, mẹ đã xin phép rời bỏ nhà dòng để đến phục vụ người nghèo, các bệnh nhân và người hấp hối trong các khu ổ chuột tại Calcutta. Năm 1951, mẹ xin nhập quốc tịch Ấn Độ. Năm 1979, mẹ được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình. Mẹ qua đời năm 1995 và được Đức Gioan Paulo Đệ Nhị tôn phong chân phước năm 2003. Cả ba quốc gia vùng Balkan là Albania, Macedonia và Kosovo đều tổ chức vinh danh mẹ. Tin Vatican. Các nhóm Kitô thiểu số tại Pakistan bị kỳ thị trong việc nhận lãnh các phẩm vật cứu trợ. Hôm thứ Năm vừa qua, hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo đã tố cáo những kỳ thị có hệ thống đối với các tín hữu Kitô trong việc nhận lãnh các phẩm vật cứu trợ. Hãng tin của Bộ Truyền giáo khẳng định rằng, các phẩm vật cứu trợ khẩn cấp vốn đã ít, lại còn nằm trong tay các viên chức thân cận với các nhóm Hồi giáo cực đoan hay các tổ chức nhân đạo của Hồi giáo. Các nhóm này đang thực hiện một sự kỳ thị có hệ thống trong việc phân phối các phẩm vật cứu trợ. Trích dẫn các thống kê của các nhân viên Caritas hay các cơ quan không chính phủ khác đang hoạt động tại chỗ, hãng tin Fides cho biết, hiện có khoảng 200.000 tín hữu Kitô tị nạn từ tỉnh Punjab và 600.000 tín hữu Kitô và Ấn giáo từ tỉnh Sindh. Một nhân viên thiện nguyện đã nói với hãng thông tấn này rằng, người ta cố tình không biết đến các tín hữu Kitô. Họ không được nhận diện hay ghi danh. Theo hãng tin này, ở phía nam tỉnh Punjab, nhiều tổ chức Hồi giáo lợi dụng thảm kịch này để một lần nữa tấn công các nhóm tôn giáo thiểu số. Tự xưng là những tổ chức bác ái, nhưng các tổ chức Hồi giáo này chỉ nhắm loại trừ các tín hữu Kitô, và thảm trạng hiện nay là một cơ hội để họ thực hiện ý đồ này. Các trận mưa bắt đầu từ một tháng nay đã gây ra lục lội, khiến cho 1.600 người thiệt mạng. Với 1/5 lãnh thổ bị ngập lụt và trên 17 triệu người bị ảnh hưởng, đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất trong lịch sử Pakistan. Theo Liên Hiệp Quốc, có khoảng 8 triệu người tị nạn, trong số này có 5 triệu người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Tin Washington. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh phán quyết của một tòa án liên bang ngăn cấm việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 25 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng Giám mục Galveston, Houston, bang Texas, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về các hoạt động bên vực sự sống, hoan nghênh việc một tòa án liên bang ra lệnh tạm thời đình chỉ mọi cuộc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Trong tuyên ngôn, Đức Hồng Y DiNardo khẳng định rằng, phán quyết nói trên là một chiến thắng của lẽ thường và đạo đức sinh học đích thực. Phán quyết cũng bên vực lập trường mà Hội đồng Giám mục đã đưa ra từ hàng chục năm nay. Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban các hoạt động bên vực sự sống cũng lên án việc chính phủ dưới thời Tổng thống Clinton đã vi phạm tu chính án Dickey. Với tu chính án này, Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ đã ngăn cấm chính phủ không được sử dụng tiền đóng thuế của dân để tài trợ cho cuộc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Đức Hồng Y DiNardo nhắc lại rằng, năm 1996, Quốc hội Liên bang đã phê chuẩn tu chính án Dickey để cấm tài trợ cho bất cứ công cuộc nghiên cứu nào, trong đó các phôi thai người bị hãm hại hay phá hủy. Tuy nhiên năm 1999, chính phủ Clinton đã đưa ra một sắc lệnh để cố tình bóp méo tu chính án nói trên, hầu lấy quỹ liên bang tài trợ cho công cuộc nghiên cứu. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban các hoạt động bên vực sự sống, nhiệm vụ của một chính phủ tốt là phải sử dụng tiền thuế của dân như thế nào để việc tài trợ phục vụ và tôn trọng sự sống con người, chứ không phải tìm những cách thế mới để trốn tránh trách nhiệm. Đức Hồng Y DiNardo hy vọng rằng, phán quyết của tòa án liên bang nói trên sẽ khuyến khích chính phủ cam kết tôn trọng đạo đức trong việc nghiên cứu tế bào gốc. Tin Mexico. Người Công giáo Mexico cầu nguyện cho 72 di dân bị sát hại trong một nông trại. Người Công giáo tại bang Tamaulipas, miền đông bắc Mexico, đã cầu nguyện cho 72 di dân đến từ Trung và Nam Mỹ. Các thi thể của các di dân này đã được tìm thấy tại một nông trại hôm 24 tháng 8 vừa qua. Có thể đây là một trong những vụ tàn sát tập thể lớn nhất kể từ khi Mexico bắt đầu chiến dịch truy lùng các tổ chức buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức. Cha Alan Camargo, phát ngôn viên của giáo phận Matamoros, nói rằng, bốn linh mục trong thị xã San Fernando là nơi hải quân Mexico tìm thấy các thi thể có 72 nạn nhân nói trên đã đến nâng đỡ tinh thần cho người dân địa phương. Các cư dân ở đây đã tập trung trong các nhà riêng để cầu nguyện. Một thư ký văn phòng của giáo xứ Đức Mẹ Guadalupe nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng, một thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân đã được cử hành hôm 26 tháng 8 vừa qua. Một người di dân đến từ Ecuador đã thoát khỏi cuộc tàn sát xảy ra gần thành phố San Fernando, đã báo cho hải quân tuần duyên. Người này nói rằng cuộc tàn sát đã xảy ra hôm 24 tháng 8 vừa qua. Ông cũng cho biết, trong số những người di dân đến từ các nước Ecuador, Brazil, El Salvador và Honduras, có 14 người phụ nữ. Tất cả đều bị bắt cóc và xử tử, vì họ không thể đóng tiền chuộc và không chịu gia nhập vào các tổ chức buôn bán ma túy do các binh sĩ nổi loạn có tên là Los Zetas thành lập. Cuộc tàn sát một lần nữa cho thấy những nguy hiểm mà các di dân không có giấy tờ có thể gặp phải khi đi qua Mexico để tìm đường sang Hoa Kỳ. Tin London. Đức Thánh Cha chúc mừng Thủ tướng Anh nhân dịp đứa con thứ tư của ông chào đời. Một thông cáo được Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales cho phổ biến hôm 25 tháng 8 vừa qua cho biết, Đức Thánh Cha vui mừng khi hay tin con gái của Thủ tướng David Cameron và bà Samantha, vợ ông, chào đời, và ngài gửi lời chúc mừng. Được biết, phu nhân Thủ tướng Anh, bà Samantha Cameron, 38 tuổi, sinh hạ một bé gái hôm thứ Ba vừa qua, khi gia đình đang đi nghỉ tại vùng Cornwall. Đứa con trai lớn nhất của ông bà, tên là Yvonne, 6 tuổi, đã qua đời năm vừa qua vì mắc chứng động kinh. Hai ông bà có hai đứa con khác là Nancy, 6 tuổi, và Arthur, 4 tuổi. Cháu gái vừa mới chào đời, được đặt tên là Florence Rose Endelion. Endelion là một tên gọi bắt nguồn từ thánh Endelienta, vị thánh sinh khoảng năm 470, và là một trong những người con của thánh Brychan, vua Brychaniokin. Thánh Endelienta là người đã rao giảng tin mừng tại miền Bắc Cornwall, và được biết đến như người có một cuộc sống rất khắc khổ. Tin Guadalajara. Một vị hồng y Mexico sẵn sàng đi hầu tòa sau khi bị thị trưởng thành phố Mexico đâm đơn kiện. Tưởng cũng nên nhắc lại, sau khi tối cao pháp viện Mexico đưa ra phán quyết nhìn nhận tính hợp hiến của hôn phối của những người đồng tính và quyền của họ được nhận con nuôi, Đức Hồng y Juan Sandoval Iñiguez, Tổng giám mục Guadalajara, nhân vật số 2 của Giáo hội Công giáo Mexico, đã lên tiếng tố cáo rằng thị trưởng Mexico và một số tổ chức quốc tế ủng hộ phá thai đã đút lót để tối cao pháp viện đưa ra phán quyết như trên. Phản ứng trước lời tuyên bố trên đây, thị trưởng Mexico, ông Marcelo Ebra, cho biết sẽ đâm đơn kiện Đức Hồng y Iñiguez vì tội gọi là cáo gian. Trong một thông cáo được cho công bố hôm 26 tháng 8 vừa qua, phòng báo chí của Tổng giám phận Guadalajara nói rằng Đức Hồng y sẵn sàng đi hầu tòa. Thông cáo của Tổng giám phận Guadalajara cho biết, các luật sư của Đức Hồng y sẽ nghiên cứu hồ sơ và sẽ đáp ứng với những đòi hỏi của tòa án và công chúng. Trước đây, phát ngôn viên của tòa Tổng giám mục cũng khẳng định rằng Đức Hồng y có đầy đủ bằng chứng về vụ đút lót và người thấy không phải sợ khi phải đi hầu tòa. Tin Bhopal, Ấn Độ. Các tín đồ Hồi giáo và Kitô tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, xin Đức Thánh Cha và các nhà lãnh đạo thế giới can thiệp để ngăn chặn việc đốt kinh Koran. Được biết, một tổ chức tin lành tại bang Florida, Hoa Kỳ, loan báo rằng họ sẽ tổ chức một buổi lễ công khai đốt kinh Koran vào ngày 11 tháng 9 tới đây. Ông Masood Ahmad Khan, thư ký Ủy ban Điều phối Hồi giáo Ấn Độ, cho biết các tín đồ Hồi giáo và người Công giáo tại bang Madhya Pradesh đã ký tên vào thỉnh nguyện thư xin Đức Thánh Cha và các nhà lãnh đạo thế giới hãy có hành động tích cực hầu ngăn cản ý đồ nói trên. Đức cha Leo Cornelio, tổng giám mục Bhopal, bang Madhya Pradesh, và một phái đoàn Hồi giáo đã gặp nhau hôm 24 tháng 8 vừa qua để lên án ý đồ đốt kinh Koran và thảo luận về những hệ quả mà hành động này có thể tạo ra trong bang. Một nhà lãnh đạo Hồi giáo tại bang này nói rằng một số lãnh tụ Hồi giáo sẽ phẫn nộ và người Công giáo sẽ nhận lãnh hậu quả này. Tại buổi gặp gỡ, Đức cha Cornelio và các lãnh đạo Hồi giáo đã quyết định sẽ viết thư gửi lên Đức Thánh Cha, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc và Tổng thống Hoa Kỳ, để yêu cầu ngăn chặn tổ chức tin lành nói trên thi hành ý định của mình. Các nhà lãnh đạo Kitô và Hồi giáo nhấn mạnh đến nhu cầu phải tôn trọng tôn giáo của mỗi người, cũng như kinh thánh và quyền tự do tôn giáo của mỗi người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các nữ tu thừa sai bác ái và việc nhận con nuôi tại Ấn Độ, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một trong những khẩu hiệu thường được mẹ Teresa Calcutta lặp lại là chống phá thai bằng việc nhận con nuôi. Hiện nay, một trong những công tác vĩ đại nhất của các nữ tu thừa sai bác ái là ngăn chặn hành động phá thai, vốn đang là một trong những thảm kịch lớn nhất tại Ấn Độ, nước có đông dân số đứng hàng thứ hai trên thế giới. Đây là công tác mà nữ tu Gen V đang hăng say thực hiện từ lúc gia nhập dòng nữ tu thừa sai bác ái đến nay. Năm 17 tuổi, nữ tu này đã viết thư cho mẹ Teresa để xin được nhập dòng và phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo. Từ năm 1989, nữ tu Gen V đã phục vụ tại trung tâm Nimala Sisu Pranva Bijinjipura của dòng Ame Badat. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asian News, nữ tu này cho biết chính mình cũng đã nhận được một phép lạ. Chị kể lại rằng một ngày trước khi khấn, chị bị hôn mê vì một chứng bệnh mà các bác sĩ không chẩn đoán được. Ba ngày sau, các bác sĩ tuyên bố chị đã chết. Được tin, các nữ tu dòng đã bắt đầu cầu nguyện và chị đã thở lại. Cùng ngày, mẹ Teresa và bốn nữ tu khác đã đến bệnh viện để đưa chị về nhà chồng. Phép lạ này là một động lực khiến chị cương quyết đi theo dấu chân của mẹ Teresa để chống lại phá thai. Hiện nay, các nữ tu thừa sai bác ái tại Ame Badat đang chăm sóc cho 13 em mồ côi, trong số này có một em khuyết tật. Ngoài trung tâm ở Amenabad, các nữ tu của mẹ Teresa cũng thành lập thêm 9 nhà khác tại bang Orissa. Nữ tu Gen V nói, chúng tôi rất cẩn thận về các thủ tục pháp lý. Hiện nay, các bác sĩ tại nhiều bệnh viện đã khuyên các thiếu nữ muốn phá thai hãy liên lạc với chúng tôi trước. Nữ tu Gen V trích lời của mẹ Teresa, mỗi đứa trẻ được cứu thoát mang lại một niềm vui lớn cho cha mẹ nuôi. Chúng tôi biết rằng các gia đình cần phải có kế hoạch, nhưng có một phương pháp tự nhiên để thực hiện kế hoạch đó, với tình thương thì mọi sự đều tốt đẹp. Một thành viên khác của dòng nữ tu thừa sai bác ái là nữ tu Kusanam cũng chia sẻ một kinh nghiệm tương tự về việc nhận con nuôi và chăm sóc các em mồ côi. Nữ tu Kusanam, năm nay 48 tuổi, chị đã vào dòng từ năm 1985. Trong 25 năm sống đời thánh hiến, chị đã giúp đỡ các trẻ mồ côi và không được cha mẹ nhìn nhận xuyên qua việc nhận con nuôi. Chị đã trải qua 2 năm rưỡi được sống gần mẹ Teresa, cho nên đã học được cách phục vụ người nghèo. Dạo tháng 9 năm 2004, cùng với 9 nữ tu khác, chị đã bị 40 người đàn ông hành hung một cách dã man khi các chị phân phát lương thực cho người nghèo tại một khu ổ chuột ngoại ô Calcutta. chị vẫn còn mang các vết sẹo, nhưng chị nói rằng chị có được một niềm vui không thể tả được. Trong một trao đổi với hãng thông tấn Asian News, nữ tu Kusanam cho biết hiện chị và các nữ tu khác đang điều khiển một trung tâm dành cho các trẻ em mồ côi tại bang Kerala. Trung tâm hiện có 34 em từ lúc mới sinh cho đến 10 tuổi. Nữ tu Kusanam kể lại, thường những người mẹ mang thai ngoài ý muốn mang con họ đến cho chúng tôi, cũng có khi chính các bệnh viện trao cho chúng tôi những đứa con mà những người mẹ mang thai ngoài ý muốn bỏ rơi. Cũng có khi chính các bệnh viện trao cho chúng tôi những đứa con mà những người mẹ mang thai ngoài ý muốn bỏ rơi. Họ muốn chúng tôi nhận những đứa trẻ ấy làm con nuôi. Ngoài ra cũng có rất nhiều trẻ em khác bị bỏ rơi. Vị nữ tu này nói rằng, mỗi lần đón nhận một trẻ thơ như thế, chị cảm ơn Chúa. Chị nói, không gì vui bằng khi thấy những trẻ em như thế không bị sát hại. Các nữ tu cũng vui mừng vì ngày nay những người mẹ như thế đã không giết con mình. Mặc dù xã hội quảng bá rất thành công nền văn hóa của sự chết, những người mẹ này vẫn có đủ can đảm mang thai cho đến cùng và trao con mình để được nhận làm con nuôi. Nữ tu Kusanam cho biết, sau khi những người mẹ mang con đến trung tâm, các nữ tu an ủi họ. Các chị nói với họ rằng họ không phải là những kẻ sát nhân, mà là những người biết trân quý sự sống. Cho dẫu bị mọi người khinh dễ vì mang thai ngoài ý muốn, các phụ nữ này vẫn là những người tôn trọng sự sống. Về vụ hành hung hồi năm 2004, nữ tu Kusanam cho biết, hiện nay chị vẫn còn bị nhức đầu, vì đầu chị bị đánh đập và mắt trái của chị bị mù. Nhưng chị nói, không có gì có thể cướp đi niềm vui mà tôi cảm nhận được khi nhìn thấy những người nghèo mà chúng tôi chỉ giúp đỡ bằng quần áo cũ và mỗi tháng cho tặng 5 ký gạo để sống xứng với phẩm giá con người. Thật ra, số phận của họ đã được in trên chính những vết thương mà chúng tôi đã gánh chịu. Ngoài ra, mẹ Teresa luôn nói với chúng tôi, đừng bao giờ tìm kiếm sự thành công, mà hãy luôn cố gắng sống trung thành. Được hỏi tại sao lúc nào chị cũng tỏ ra vui tươi, người nữ tu này nói rằng, Chúa Giê-xu cũng giống như một người chồng tốt, lúc nào cũng mang lại cho người vợ những điều tốt đẹp, và làm cho người vợ được xinh đẹp và hạnh phúc. Chị nói, đấng phu quân của tôi cho tôi nhiều hơn tôi mong đợi. Tôi chỉ mong ước một điều là được trung thành với Ngài và phục vụ Ngài bằng cách phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Trần Thanh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Chuyện Tử Tế tuần này kính mời quý vị và các bạn theo dõi đề tài Sống Đạo Trong Thử Thách do Đức Cha Bùi Tuần dẫn giải, dựa theo câu chuyện kinh thánh về ông Gióp. Con người có thể sống tử tế khi vui cũng như trong lúc buồn tủi và cả trong những thử thách nữa. Đó là bài học chúng ta có thể rút ra được từ những suy nghĩ đầy gợi ý của Đức Cha. Trước hết, Đức Cha Bùi Tuần đã bắt đầu với việc mô tả về nhiều loại thử thách khác nhau. Có những thử thách làm cho người ta sống không tử tế. Đức Cha chia sẻ như sau. Thử thách có nhiều loại. Chức cao quyền trọng với nhiều lợi lộc là một thử thách ngọt ngào. Những người được dẫn vào thử thách đó thường dễ vui vẻ xin vâng. Giàu có với nhiều tài sản là một thử thách ngon lành. Những người được đi vào thử thách đó thường dễ hân hoan cảm tạ Chúa. Mất quyền chức, mất của cải là một thử thách đắng cay. Nhiều người bị lôi vào thử thách đó đã cảm thấy bực bội, bất bình. Hôm nay, tôi suy nghĩ đôi chút về loại thử thách là những đớn đau. Suy nghĩ của tôi dựa trên chuyện Thánh Gióp trong Cựu Ước. Thứ nhất, một người đạo đức giàu sang phú quý. Kinh Thánh viết, xưa ở đất Út có một người tên là Gióp. Ông là một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. Ông sinh được 7 người con trai và 3 người con gái. Ông có một đàn súc vật gồm 7.000 chiên dê, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái. Tôi tớ thì rất đông. Ông là người giàu có nhất trong số các con cái phương Đông. Các con trai ông có thói quen luân phiên tới nhà nhau tiệc tùng và cho người mời 3 cô em gái đến để ăn uống với họ. Mỗi khi hết vòng tiệc tùng, ông Gióp gọi họ đến để thanh tẩy họ. Rồi ông dậy thật sớm, dâng lễ toàn thiêu cho mỗi người trong họ, vì ông tự nhủ, biết đâu các con trai ta đã phạm tội và nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng. Lần nào ông Gióp cũng làm như thế. Trích từ sách Gióp chương 1, câu 1 đến câu 5. Thiên Chúa rất hài lòng với ông Gióp. Thấy vậy, Satan xin Chúa để nó được phép thử thách ông, xem trong thử thách ông còn trung thành với Chúa không. Chúa cho phép. Satan được làm hại mọi sự ông có, nhưng không được đụng tới ông. Satan liền ra tay. Kinh Thánh chép tiếp như sau. Vậy một ngày kia, các con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của họ, thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp, trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh, dân Sơ-va đã xông vào cướp lấy. Còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có một mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người ấy còn đang nói, thì một người khác về thưa, lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ. Lửa đã thiêu rụi hết, chỉ còn mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người này còn đang nói, thì một người khác về thưa. Người can đê chia thành 3 toán, ập vào cướp lấy lạc đà. Còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người ấy còn đang nói, thì một người khác về thưa. Con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ, thì một trận cuồng phong đến từ bên kia sa mạc, thổi thốc vào 4 góc nhà. Nhà sập xuống đè trên đám trẻ, họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Trích sách Gióp chương 1 câu 13 đến câu 19. Tất cả các thử thách trên đây thực là khủng khiếp. Nhưng phản ứng của ông Gióp là vâng phục, sấp mình xuống đất, sụp lại và nói, thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho tôi, Đức Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Đức Chúa. Khi thấy ông Gióp không hề phạm tội, cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa, Satan lại xin Chúa cho phép nó thêm thử thách nặng nề hơn. Lần này nó tấn công chính bản thân ông Gióp. Chúa cho phép. Vậy Satan hành hạ ông Gióp, khiến ông mắc phải chứng ung nhọt ác tính từ bàn chân cho tới đỉnh đầu. Ông ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà gãi. Trích sách Gióp chương 2 câu 7. Trước cảnh tàn tạ đó, người đầu tiên xỉa sói ông Gióp là vợ của ông. Nhưng ông trả lời, chúng ta đón nhận điều lành bởi Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao. Tiếp đến là các bạn thân. Họ đến bên ông, kẻ nói thế nọ, người nói thế kia. Sau cùng, vì quá đau đớn, ông Gióp đã than thân trách phận một cách rất tự nhiên, theo bản năng một người đau khổ. Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời. Sao tôi không chết đi khi vừa mới chào đời? Sao tôi không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ? Rồi ông than van với Chúa, cầu nguyện và sám hối. Than van mà không hề xúc phạm, phó thác mà vẫn năn nỉ với Chúa, sám hối thảm thiết mà vẫn hy vọng tràn trề. Trong mọi lúc, ông luôn tỏ ra vâng phục ý Chúa với tất cả tấm lòng khiêm tốn. Sau nhiều ngày bị thử thách nặng nề, ông Gióp đã thưa với Chúa, việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Phải, con đã nói và chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Vậy, xin Ngài lắng nghe và cho con thưa gửi đôi điều. Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói, nhưng bây giờ, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại. Trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn. Chúa đã thử thách ông Gióp. Ông đã trung thành. Sau cùng, Chúa đã thưởng ông. Chúa khôi phục lại tài sản cho ông. Chúa tăng gấp đôi những gì ông đã có trước kia. Chuyện Thánh Gióp là một gương sáng. Thời nào cũng có những người sống theo gương đó. Những ông Gióp thời nay vẫn xuất hiện quanh ta. Họ thuộc đủ mọi thành phần trong giáo hội và trong xã hội. Có nhiều người đau khổ suốt đời, chứ không phải chỉ một quãng đời. Họ âm thầm mà cao thượng. Họ lặng lẽ mà vẫn làm chứng cho Chúa một cách thuyết phục. Chúng ta đau khổ, mất mát, nhưng chẳng thấm gì so với những thử thách của họ. Xin Chúa thương nâng đỡ họ và nâng đỡ chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến! Có những thử thách làm con người không còn sống tử tế nữa, nhưng phần ông Gióp thì ngược lại. Ông cố gắng sống tử tế, sống trung thành trong niềm tin vào Thiên Chúa. Ước gì chúng ta cũng noi gương ông Gióp mà sống tử tế trong mọi hoàn cảnh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã duyệt qua vai trò của Thánh Thần Học theo tài liệu Công đồng Trung Vatican II trong tương quan giữa ba ngôi Thiên Chúa, trong cuộc sống của tín hữu cũng như trong cuộc sống giáo hội và trong mọi lĩnh vực của thần học. Hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu tương quan của Đức Maria với Chúa Thánh Thần. Việc di chuyển suy tư Thánh Thần Học trong nền thần học Công giáo thời hậu Công đồng cũng đã ảnh hưởng trên Thánh Mẫu Học. Vì thế người ta cũng tái khám phá ra tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria. Cũng như đối với Thánh Thần Học ngày nay, các học giả cũng khiến cho Thánh Mẫu Học được hiểu biết và có nền tảng kinh thánh và thần học phong phú hơn. Tuy nhiên hai từ Thánh Thần, Đức Maria chứa đựng một loạt các khó khăn không thể tránh được. Cả hai từ đều đã là đối tượng của các tranh luận cổ điển kéo dài hàng thế kỷ. Ngoài vấn đề liên quan tới kiểu nói filioque và vấn đề phát xuất của Chúa Thánh Thần với các Kitô hữu Đông Phương, cả Đức Maria cũng là đối tượng của sự tranh luận giữa các tín hữu Công giáo và các tín hữu Tin Lành. Nhiều anh em Tin Lành tiếp tục coi giáo lý về Đức Maria là một tổng hợp của tất cả các lạc thuyết Công giáo. Thêm vào đó là bầu khí khó chịu bao quanh hai từ Thánh Thần, Đức Maria. Vì mặc dù có sự thức tỉnh về Thánh Thần Học, nhưng Thánh Mẫu Học đã phát triển một cách thái quá, trong khi Thánh Thần Học vẫn còn ở trong tình trạng chậm tiến. Bên cạnh đó, còn có vài khẳng định đơn sơ của một loại truyền thống Công giáo nào đó, đặc biệt trong lĩnh vực tu đức, có thể nhận ra như kiểu nói Ad Jesum per Mariam, tới với Chúa Giêsu qua mẹ Maria. Trong đó, vai trò của Thánh Thần hoàn toàn bị im lặng không được nhắc đến. Vấn đề ở đây không phải là khẳng định sai lầm, vì qua kiểu nói này, người ta có ý đề cao vai trò của mẹ Maria trong đời sống giáo hội, trong sự hiệp thông giữa các thánh, trong lịch sử cứu độ do Chúa Kitô đem đến cho nhân loại. Nhưng người ta lơ là, hay ít ra là không minh nhiên đủ vai trò nền tảng của Chúa Thánh Thần trong việc thánh hóa linh hồn các tín hữu, như nổi bật trong Kinh Thánh, vì Kinh Thánh đề cập tới con đường dẫn tới Chúa Cha bởi Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần. Thật vậy, chính Chúa Thánh Thần là nguyên lý và là suối nguồn đại đồng của cuộc sống ơn thánh nơi các tín hữu. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng, suy tư và thực hành công giáo thời hậu công đồng tìm loại bỏ các thái quá liên quan tới lĩnh vực này và tìm phân định một cách lành mạnh trong các tước hiệu dành cho Đức Maria Chí Thánh. Hơn là loại bỏ hay giảm thiểu phần đóng góp của mẹ vào công trình cứu độ, các học giả tìm định vị thế của mẹ một cách tốt đẹp hơn, bằng cách đào sâu các lý do và xác định các nội dung. Khi đọc phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giêsu theo Thánh sử Matthew và trình thuật biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trong phúc âm Thánh Luca, chúng ta thấy cả hai thánh sử đã cung cấp những dấu chỉ nền tảng giúp hiểu tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria. Văn bản phúc âm Thánh Matthew chương 1 câu 18 viết: Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Đức Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Và ngay sau đó, trong câu 20, Thiên Thần nói với ông Giuse: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là từ Chúa Thánh Thần. Trong văn bản phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 35, Sứ Thần vén mở cho Đức Maria biết: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tôn nương, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên tôn nương, vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Trong sách Công Vụ chương 1 câu 14, khi nói về giáo hội Jerusalem đang chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống, Thánh sử Luca viết: Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em Đức Giêsu. Các văn bản kể trên cho thấy sự hiện diện ý nghĩa của mẹ Maria trong tương quan với thần khí của Thiên Chúa trong biến cố truyền tin cũng như trong biến cố đấng cứu thế nhập thể, sinh ra, và trong biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, nghĩa là biến cố giáo hội sinh ra. Cả hai biến cố sinh ra đều là công trình của Chúa Thánh Thần, và trong cả hai biến cố, mẹ Maria nắm giữ một vai trò lớn. Trong trình thuật của mình, Thánh sử Matthew dùng từ Genesis, tạo dựng, nhắc nhớ biến cố tạo dựng Adam trong sách Sáng Thế, 2 chương 1 và 2. Nó nhấn mạnh sự kiện nơi Đức Giêsu nhân loại có một sự khởi đầu mới, và điều này xảy ra là nhờ hoạt động của thần khí của Thiên Chúa, của chính năng lực tạo dựng và trao ban sự sống bay là trên mặt nước uông mang, như được nói tới trong văn bản sách Sáng Thế, chương 1 câu 2. Của chính hơi thở Thiên Chúa thổi vào lỗ mũi con người, để cho con người trở thành một bản vị sống động, có tự do và tinh thần trách nhiệm, như nói tới trong chương 2 câu 7 sách Sáng Thế. Và dưới hoạt động của thần khí của Thiên Chúa, Đức Maria ở điểm khởi đầu của việc tạo dựng mới này. Học giả Davies ghi nhận sự song song giữa hai trình thuật tạo dựng con người của sách Sáng Thế và trình thuật tạo dựng Đức Kitô con người mới trong phúc âm. Trình thuật tạo dựng con người của soạn giả Tư Tế miêu tả việc tạo dựng theo lược đồ từ dưới lên cao, từ các sự vật vô cảm cho tới loài thảo mộc, thú vật và sau cùng là con người. Trình thuật tạo dựng con người của soạn giả David chi tiết sống động và thơ mộng hơn. Trong phúc âm của Thánh sử Matthew cũng có hai trình thuật liên quan tới biến cố Đức Kitô Giáng sinh. Trình thuật thứ nhất liệt kê gia phả của đấng cứu thế và kết thúc với chính con người của Đức Kitô. Nó đồng điệu với trình thuật của sách Sáng Thế, chương 1 câu 2 tới chương 2 câu 4a. Sau đó Thánh sử Matthew tập trung chú ý vào cách thế Đức Kitô đến trần gian qua hoạt động thần khí của Thiên Chúa, y như con người thứ nhất. Trình thuật này tương đương với trình thuật của tác giả David trong sách Sáng Thế chương 2 câu 4a tới câu 25. Nghĩa là Thánh sử Matthew chú ý tới khía cạnh trần gian và nhân loại là gia phả của Đức Kitô trước, rồi mới tới khía cạnh siêu nhiên và thánh thần với việc thụ thai đồng trinh của Đức Maria qua hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chúa Kitô được coi như là Adam mới, khởi đầu của nhân loại mới là giáo hội, thừa tự các đặc quyền đặc lợi của dân Israel. Trong bối cảnh đó, tên gọi Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, được coi như là một lời loan báo kín ẩn, ám chỉ giáo hội. Ngoài ra, kiểu nói sinh ra từ Thánh Thần, hoàn toàn vắng bóng trong Cựu Ước, lại hiện diện trong Tân Ước, nhưng chỉ trong văn bản phúc âm Thánh Matthew, chương 1 câu 20, liên quan tới biến cố Đức Maria thụ thai đồng trinh, và trong văn bản phúc âm Thánh Gioan chương 3, các câu 5, 6, 8, thuật lại cuộc đàm đạo giữa Chúa Giêsu và ông Nicodemo, liên quan tới việc sinh ra từ trên cao của các Kitô hữu. Kiểu nói sinh ra từ Thánh Thần ám chỉ rằng biến cố thụ thai Đức Giêsu đồng trinh được đặt định cho việc xuất hiện dân mới của Thiên Chúa, nghĩa là việc thành lập giáo hội. Và học giả Feuille đã đưa ra một câu hỏi táo bạo như sau. Trong bối cảnh này, khi khẳng định Đức Maria trở thành mẹ Chúa Giêsu, thì người cũng được đặt làm mẹ dân mới của Thiên Chúa qua hoạt động của Chúa Thánh Thần hay sao? Thánh sử Luca cũng trông thấy nơi Đức Maria một gốc rễ của việc tỏ hiện thần khí từ trên cao của Đấng Cứu Thế cũng như của giáo hội. Thánh Luca coi Chúa Kitô và biến cố người đến như là trung tâm lịch sử cứu độ và sự thành toàn chương trình cứu độ từ Cựu Ước. Giáo hội bắt nguồn từ biến cố Chúa Kitô được tôn vinh. Có một tác nhân khác trong biến cố cứu độ, đó là Chúa Thánh Thần, là quyền năng của Thiên Chúa đến với Đức Giêsu trong biến cố mẹ Maria thụ thai đồng trinh và trong biến cố người lãnh phép rửa. Đó cũng là quyền năng mà Chúa Kitô cống hiến cho tín hữu trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thánh Luca cũng coi việc thụ thai Chúa Kitô và biến cố người đến trần gian qua Đức Maria là sự tạo dựng mới. Đức Maria là thửa đất đích thật mà Thiên Chúa làm cho trở nên phong phú với thần khí của Ngài. Văn bản Luca chương 1 câu 35 có cùng động từ Epechetai của văn bản Isaiah chương 32 câu 15. Trong đó, Thiên Chúa hứa sự tái lập cánh chung từ trên cao. Trong bối cảnh cánh chung ấy, chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria được cột buộc vào việc tạo dựng một kỷ nguyên ơn thánh từ trên cao. Ngoài ra, Đức Maria được thần khí phủ bóng sẽ trở thành đền thờ cánh chung nơi Thiên Chúa cư ngụ. Một số học giả khác nhấn mạnh một lược đồ giải thích mới, đó là lược đồ sự trong sáng bản vị. Hơn là thửa đất cần làm cho phong phú, hơn là đền thờ cánh chung, Đức Maria là một bản vị. Sự hiện diện của thần khí nơi mẹ bao hàm một loạt các yếu tố đối thoại liên bản vị không hiện hữu trong trình thuật của Thánh sử Matthew. Trước hết là Đức Maria, người được Thiên Chúa yêu thương. Tiếp đến là Thiên Chúa, đấng đối thoại với mẹ qua sứ thần. Điều này cho thấy sự hiện diện của thần khí được hiện thực trong một cuộc gặp gỡ đối thoại kính trọng. Thứ ba, sự hiện diện của thần khí tùy thuộc nơi câu trả lời tích cực, tùy thuộc tiếng Fiat của Đức Maria. Kết quả là nếu thần khí của Thiên Chúa hoạt động trong cuộc đối thoại liên bản vị, thì với tiếng Fiat, mẹ Maria trở thành một kiểu diễn tả của thần khí. Đó là lúc quyền năng và thực tại của Thiên Chúa hiện diện giữa loài người. Nghĩa là từ khi vén mở và hiện thực một chiều kích triệt để mầu nhiệm của thần khí, mẹ Maria không chỉ là đấng mang thần khí mà cũng là hình thái của thần khí nữa. Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống làm cho tương quan giữa Thánh Thần và Đức Maria chín mùi. Chỉ mới đây, các học giả mới đưa ra ánh sáng chiều kích thánh mẫu của biến cố lễ hiện xuống trong giáo hội. Trong thái độ đối thoại với thần khí của Thiên Chúa, Đức Maria cũng đã bước đi trên con đường đức tin, đạt tột đỉnh với biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong giáo hội tiên khởi, Đức Maria là đấng được thần khí sủng ái. Mẹ không phải là một kỷ niệm quá khứ, mà là thành phần cao trọng của giáo hội. Vì thế mẹ được mọi thế hệ ngợi khen là có phúc. Mẹ trở thành dấu chỉ sự thành toàn các lời Thiên Chúa hứa với dân Israel. Tất cả các gương mặt khác như Thánh Gioan Tẩy Giả, bà Elizabeth, ông Zacharia, cụ già Simeon đều biến mất, chỉ còn lại gương mặt của mẹ Maria như dấu chỉ sự tiếp nối giữa dân Israel và giáo hội. Ngoài ra qua thần khí, người ta khám phá ra rằng Đức Maria không chỉ được cột buộc vào Chúa Con, mà còn được cột buộc với thân mình mầu nhiệm của Chúa là cộng đoàn giáo hội nữa. Vì thế đối với Thánh sử Luca, giáo hội của lễ hiện xuống không chỉ được xây dựng trên nền tảng của các tông đồ như Thánh Phaolô nói, mà cũng còn được xây dựng trên toàn cộng đoàn hiện xuống Kitô nữa, trong đó mẹ Maria có vai trò trội vượt. Sự hiện diện của mẹ Maria trong biến cố hiện xuống có tầm quan trọng đặc biệt. Nếu trong biến cố truyền tin, quyền năng tái sinh của thần khí, nguyên lý của nhân loại mới đã chỉ rập bóng trên Đức Maria, thì trong biến cố hiện xuống, cùng với Đức Maria có các tông đồ, làm cho hoạt động tái tạo của thần khí trải rộng ra. Nếu trong văn bản Luca chương 1 câu 35, Chúa Thánh Thần đến trên Đức Maria để thực hiện mầu nhiệm nhập thể, thì trong sách công vụ, người đến trên các tông đồ để thực hiện mầu nhiệm của giáo hội mà ở gốc rễ cũng có sự hiện diện của mẹ Maria. Sự kiện này cho thấy mối dây nối kết không thể tháo cởi được giữa Đức Maria với Chúa Thánh Thần và qua Thánh Thần với Chúa Kitô và với giáo hội.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người ân tàng trong sự chết. Cái chết của vực thẳm sân si của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người vẫn hằn lên vết tích. Vết tích của ngạo nghễ u mê của bon chen quyền thế hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau lòn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phai xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung reo khắp muôn nơi cho cuộc sống ra người. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một hôm sự thật và dối trá gặp nhau tại một ngã ba đường. Hai bên trao đổi với nhau về cuộc sống. Với bộ quần áo xốc xếch và gương mặt bẩn thỉu, sự thật tâm sự. Cuộc sống của tôi ngày càng bi đát. Đã ba ngày nay, tôi không có một hạt cơm. Nơi nào tôi đến, thì nơi đó tôi cũng như bạn bè của tôi đều gặp rắc rối. Nếu cứ thế này, tôi không biết phải đi về đâu. Với cái nhìn đắc chí, sự dối trá liền lên lớp. Anh đừng than thân trách phận làm gì. Nào, hãy đi theo tôi, anh sẽ được ăn sung, mặc sướng. Họ dắt nhau vào phòng ăn của một khách sạn sang trọng. Sau khi đã ăn uống no nê, mọi người đều lui về phòng của mình. Nhưng sự dối trá vẫn chưa chịu trả tiền, hắn nài nỉ sự thật ngồi nán lại. Vừa thấy một nhân viên khách sạn đi qua, hắn đập bàn và la lớn. Tôi đã trả tiền cho một người hầu bàn lâu lắm rồi, chừng nào các ông mới mang tiền thối lại cho tôi. Người nhân viên liền đi tìm người hầu bàn để hỏi chuyện. Người hầu bàn cho biết anh không hề nhận bất cứ đồng bạc nào. Sau một hồi cãi cọ, sự dối trá mới rút tiền ra trả, rồi nói lớn, thôi được, tôi trả thêm cho anh một lần nữa đây, mang lại tiền thối cho tôi gấp. Sợ bị mất mặt
và gây tiếng xấu cho khách sạn. Người nhân viên khách sạn không chịu nhận tiền, nhưng đi tìm người hầu bàn để khiển trách. Người hầu bàn thề thốt rằng mình không hề nhận tiền, nhưng chẳng ai chịu tin. Anh ta chỉ biết giơ tay lên trời mà kêu than. Hỡi sự thật đáng thương, ngươi còn đó hay đã chết rồi? Nghe thế, sự thật nhìn người hầu bàn và cố gắng thét lên. Ta vẫn còn sống đây, nhưng 3 ngày nay ta đã không có hạt cơm trong bụng. Giờ đây miệng ta bị lấp đầy, ta không thể nói được. Ngươi phải tự tranh đấu cho mình, lưỡi ta đã bị cột lại rồi. Sự thật cố gắng nói thật lớn, nhưng người hầu bàn không nghe thấy gì. Khi hai người ra khỏi khách sạn, sự dối trá cười nói nắc nẻ và nói với sự thật. Ngươi phục tài của ta chưa? Nhưng sự thật trả lời, ta thà chết đói còn hơn làm điều dối trá như ngươi. Từ đó, hai người vĩnh viễn chia tay nhau. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chưa bao giờ mà trong xã hội Việt Nam, vấn đề lương tâm, sự trung thực được các nhà đạo đức, các nhà giáo dục quan tâm và đồng loạt lên tiếng như hiện nay. Nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam tuy nhẹ nhàng nhưng sâu sắc khi cho rằng, trong xã hội hiện nay, đôi khi nhu cầu sinh sống và phát triển đã kéo theo những hệ lụy làm cho lương tâm con người bị sai lệch hoặc bị mất phương hướng. Cố thạc sĩ xã hội học Nguyễn Thị Oanh đã thốt lên đầy trăn trở và thao thức khi nói về nền giáo dục tại Việt Nam như sau. Một nền giáo dục từ thế hệ này sang thế hệ khác không đủ nhấn mạnh đến đạo đức của con người, mà tính trung thực là cái trục. Và giáo sư Hoàng Tụy, một nhà giáo đầy tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của nước nhà, thì chua chát nhận định rằng, sự dối trá đang có nguy cơ trở thành nỗi nhục, trong khi truyền thống dân tộc Việt Nam không phải là dân tộc giả dối, ngành giáo dục không thể là ngành giả dối. Rõ ràng, chúng ta đang sống trong một xã hội mà sự giả dối đã trở thành thói quen, được xã hội mặc nhiên chấp nhận vì mọi người phải tự nói dối nhau để sống. Chúng ta sống trên những thành tích dối, những báo cáo không trung thực, những sự làm giàu bất chính, những sản phẩm, hàng hóa không đúng với lời giới thiệu về chất lượng của nó, và ngay cả con người thì những danh vị cũng không phản ánh đúng thực chất năng lực của người đang sở hữu nó. Nghĩa là, sự giả dối đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống. Người ta sống chung một cách hòa bình với sự giả dối, bởi lẽ điều đó mang lại cho họ nhiều lợi ích trước mắt như danh vọng, chức vụ, tiền tài và có khi là sự an toàn trong cuộc sống nữa. Và dĩ nhiên, khi sự giả dối lên ngôi, mọi giá trị sống bị đảo lộn, thì lòng trung thực, sự thực đã trở thành điều xa xỉ và dường như không còn được tôn vinh, không có chỗ đứng trong cuộc sống của con người, giống như nhân vật sự thật trong câu chuyện đã bị đói khát, rách rưới, trong khi nhân vật giả dối có thể sống no đủ, giàu sang. Tuy nhiên, như câu trả lời đầy khẳng khái của sự thật rằng, ta thà chết đói còn hơn làm điều dối trá như ngươi. Cũng vậy, chúng ta cũng phải lội ngược dòng, phải biết nói không với sự dối trá để giữ lương tâm ngay thẳng trong một xã hội đã có quá nhiều sự giả dối, cho dù phải chịu nhiều thiệt thòi. Vì thế, thư của các giám mục Việt Nam đã nhắc nhở. Một trong những điều cấp thiết người Công giáo phải nêu gương là tìm hiểu giá trị của lương tâm và thực hành theo tiếng nói lương tâm của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rèn luyện cho mình một lương tâm ngay chính trước những ảnh hưởng của những đổi thay trong xã hội chúng con đang sống. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng phẩm giá của mình là quà tặng của Thiên Chúa, để chúng con sống đúng với giá trị thiêng liêng của hai chữ con người, mà một trong những giá trị đó chính là lòng trung thực và biết tôn trọng sự thật. Vì Chúa cũng đã nói rằng, sự thật sẽ giải phóng các con. Amen.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết. Cái chết của vực thâm sân si, của nhân danh vô lý, trả đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế. Thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống, miệt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau luồn mọi nghĩ suy của loài người làm gì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến, không phải xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tuôn gieo khắp muôn nơi cho cuộc sống vàng ngời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.